Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 197. Bóng tối không muốn ánh sáng.
Một buổi sáng đẹp mùa thu, ngoài những lá vàng đỏ phủ mặt đất nhắc tới mùa thu, cỏ cây xanh tươi với vài bông hoa nhô lên từ các bụi rậm đã lấy lại sự sống nhờ những trận mưa hồi tháng 10. Không khí trong sạch luồn qua các cành cây đã rụng lá một phần, làm ta nhắc tới một khởi đầu mùa xuân. Càng nhắc hơn nữa là các cây không thay lá, mọc lẫn lộn vào các cây thay lá, đặt những nốt vui tươi của các lá xanh non mọc ở đầu cành, gần những cành trụi của các cây khác. Và như vậy, giống như chúng mọc những lá đầu tiên, các đàn cừu ra khỏi chuồng, hướng về đồng cỏ, kêu bê bê với những con chiên của lứa đẻ mùa thu. Nước của một cái phong tên ở đầu làng, sáng bóng như kim cương lỏng dưới cái hôn của mặt trời. Và khi chảy vào một cái bể tối, nó tạo thành những lớp lánh muôn màu ở trước một căn nhà nhỏ mà thời gian đã làm đen các bức tường. Giê-xu ngồi trên bức tường thấp, bao quanh một quãng bờ đường, và người chờ, các người của Ngài vây quanh Ngài, cũng có cả dân làng, trong khi các người mục đồng mà đoàn vật của họ bó buộc không thể phân tán ra quá xa. Nên thay vì lên cao trên đồi, chúng đàn ra hai bên đường về phía đồng bằng. Trên con đường dẫn về thung lũng, lên núi Nebo. Lúc này không có ai cả.
Ông ta có tới không?
Các tông đồ hỏi.
Ông ta sẽ tới và chúng ta chờ ông. Thầy không muốn làm thất vọng một sự cậy trông đang thành hình và phá hủy một đức tin tương lai.
Giê-xu trả lời.
Quý vị không thoải mái ở giữa chúng tôi sao? Chúng tôi đã biết quý vị những gì là tốt nhất của chúng tôi.
Một ông già nói khi ông đang sưởi dưới mặt trời.
Bố ơi, tốt hơn những nơi khác và Thiên Chúa sẽ thưởng cho lòng tốt của các con.
Giê-xu trả lời.
Vậy xin Thầy nói với chúng con nữa đi. Ở đây thỉnh thoảng có các Pha-ri-siêu hăng say và các luật sĩ kêu căng tới, nhưng họ không có gì để nói với chúng con. Điều đó đúng. Họ ở cao bên trên tất cả. Họ là những người tách biệt và thông thái. Trong khi chúng con, chả lẽ chúng con không biết gì cả? Vì lẽ số phận đã cho chúng con sinh ra ở đây sao?
Trong nhà của cha thầy không có sự tách biệt, cũng không có sự khác nhau trong số những kẻ đã tin vào người và thi hành lề luật của người, là các quy tắc của ý muốn người, miễn là người ta sống công chính để có một phần thưởng đời đời trong nước của người. Hãy nghe đây, một người cha có nhiều con cái, một số luôn luôn sống trong sự liên lạc mật thiết với cha, một số khác vì nhiều lý do tương đối ở xa người cha hơn. Tuy nhiên vì biết được những ước muốn của cha, nên dù ở xa, họ cũng có thể hành động giống như trước mặt ông. Có những người khác ở xa hơn nữa, và ngay từ khi họ sinh ra, họ đã được nuôi nấng giữa đám đầy tớ, là những kẻ nói ngôn ngữ khác và theo những phong tục khác. Nhưng họ cố gắng phục vụ người cha theo sự ít ỏi mà nhờ bản năng hơn là nhờ kiến thức, họ biết là nó vui lòng cha. Một ngày kia người cha không phải là người không biết rằng tại sao, mặc dầu có lệnh của ông, các người đầy tớ cũng không cho những người ở xa biết tư tưởng của ông. vì trong sự kiêu căng của chúng, chúng cho là những người con này ở bên dưới chúng, và chúng không yêu họ chỉ vì họ không ở chung với cha, và ông muốn tụ họp tất cả con cái ông. Vậy các con có nghĩ rằng ông sẽ xét đoán theo lề luật loài người bằng cách chỉ phát của cải cho những người luôn luôn ở trong nhà hay rất ít đi xa, nên không bị ngăn trở để biết các mệnh lệnh và ước muốn của ông không? Không, trái lại, ông xét đoán hoàn toàn khác. Quan sát các hành động của các kẻ công chính vì tình yêu đối với cha mà họ chỉ biết tên. Nhưng họ tôn kính ông bằng tất cả hành động của họ. Ông gọi họ đến bên ông và nói với họ, các con được công gấp đôi vì đã công chính, vì các con như vậy chỉ nhờ vào ý muốn của các con và không có sự giúp đỡ. Hãy đến vây quanh cha, các con rất có quyền. Những người trước luôn luôn có cha và mọi hành động của họ đều được chỉnh đốn bởi lời khuyên của cha và được thưởng bởi nụ cười của cha. Các con thì các con đã phải hành động một mình chỉ bởi đức tin và tình yêu. Hãy đến vì chỗ của các con đã sẵn sàng ở trong nhà cha và nó sẵn sàng từ lâu rồi. Và trước mắt cha, sự khác biệt không phải là vì đã luôn luôn ở nhà hay ở xa, nhưng là các hành động mà các con cha đã hoàn thành lúc ở gần cũng như ở xa cha. Đó là dụ ngôn, và đây là sự giải thích. Các luật sĩ hay các pha-ri-sêu là những kẻ sống ở chung quanh đền thờ, cũng có thể không được ở trong nhà Thiên Chúa vào ngày vĩnh cửu, và nhiều người ở xa chỉ biết về Thiên Chúa một cách giản lược, có thể lúc đó lại ở trong lòng người. Chính ý muốn của con người hướng về sự vâng lời Thiên Chúa là cái ban nước trời cho họ, chứ không phải những đống thực hành và thông biết. Vậy hãy làm những điều mà Thầy cắt nghĩa ngày hôm qua. Hãy làm, đừng sợ, vì sự sợ hãi quá đáng làm tê liệt. Hãy làm, đừng kể đến như vậy để khỏi bị phạt. Hãy làm chỉ vì tình yêu đối với Thiên Chúa, là đấng đã tạo dựng nên các con để yêu các con và để được các con yêu, và các con sẽ có một chỗ trong nhà cha.
Ôi, xin Thầy nói với chúng con nữa đi.
Thầy phải nói gì với các con?
Hôm qua, Thầy đã nói rằng có những hy sinh làm vui lòng Thiên Chúa hơn kiên và dê, và có những bệnh cùi đáng xấu hổ hơn là bệnh cùi của thân xác. Con không hiểu tư tưởng của Thầy.
Một người mục đồng nói, và ông kết thúc.
Trước khi một con chiên được một tuổi, người ta kháng cự mọi cám dỗ, và nếu người ta săn sóc nó, người ta quyến luyến nó, viên ngọc của bầy. Thầy biết phải hy sinh lớn chừng nào để giết nó, không lợi dụng nó với bao đau đớn không? Có thể nào có một hy sinh lớn hơn để dâng cho Chúa không?
Ông ơi, Thầy nói với ông, thực ra của lễ hy sinh không ở trong con vật bị giết, mà là ở trong sự cố gắng ông đã làm khi giữ nó để giết. Thực vậy, Thầy nói với các con, sắp sửa đến ngày mà giống như lời được linh ứng, Thiên Chúa sẽ nói, ta không cần các chiên dê làm của hy sinh. Và người sẽ đòi hỏi một của hy sinh duy nhất và chọn hảo. Và kể từ giờ đó, mọi lễ hy sinh sẽ là thiêng liêng. Từ bao thế kỷ, người ta đã nói về lễ hy sinh mà Thiên Chúa thích. David đã kêu lên trong nước mắt, nếu Chúa muốn một lễ hy sinh thì con đã dâng cho Chúa, nhưng các lễ toàn thiêu không đẹp lòng Chúa. Lễ hy sinh dâng cho Thiên Chúa là tâm hồn sám hối. Và thầy thêm vào, vâng lời và yêu mến, vì người ta cũng có thể làm trọn lễ hy sinh bằng lời ngợi khen, bằng niềm vui và tình yêu, chứ không phải chỉ có đền tội. Lễ hy sinh dâng cho Thiên Chúa là tấm lòng tan nát, là con tim thống hối và khiêm nhường. Ôi Thiên Chúa, Ngài không khinh chê nó. Không, cha các con, người không khinh bỉ tấm lòng đã phạm tội mà biết khiêm nhường. Vậy người sẽ đón nhận lễ hy sinh của con tim trong sạch, công chính và yêu mến người thế nào? Đây là lễ hy sinh làm vui lòng người nhất. Hằng ngày, ta hy sinh ý muốn loài người của ta vì ý muốn của Thiên Chúa được biểu lộ ra trong lề luật, trong những ơn soi sáng và các biến cố mỗi ngày. Cũng giống vậy, không phải bệnh cùi trong thân xác, cái trục xuất ta ra khỏi mắt loài người và các nơi cầu nguyện là cái đáng xấu hổ nhất, mà là bệnh cùi của tội lỗi. Thực tình nó đi qua mà con người không biết. Nhưng các con sống cho loài người hay cho Chúa? có phải tất cả đều chấm dứt ở đây, hay nó còn tiếp tục ở đời sống bên kia? Các con biết rồi, vậy hãy thánh thiện để đừng bị cùi trước mắt Thiên Chúa là đấng nhìn thấy lòng mọi người, và hãy giữ linh hồn luôn luôn trong sạch để được sống đời đời.
Vậy nếu ai đã phạm tội rất nhiều?
Thì nó đừng bắt chước Cain, nó đừng bắt chước Adam và Eva, nhưng nó hãy chạy đến chân Thiên Chúa, và với sự sám hối chân thành, nó hãy cầu xin tình thương của người. Một bệnh nhân, một kẻ bị thương thì đến với thầy thuốc để được chữa lành. Kẻ có tội hãy đến với Thiên Chúa để được sự tha thứ của người. Thầy...
Thầy ở đây à?
Một người đang lên đường dốc kêu lên, ông ta bọc kín mình trong áo choàng giữa những người khác. Giê-xu quay lại để nhìn ông.
Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là Rabbi Sa-đốc. Thỉnh thoảng chúng ta lại gặp nhau.
Thế giới luôn luôn nhỏ bé khi Thiên Chúa muốn hai người gặp nhau. Rabbi ơi, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa, trong khi chờ đợi thì nguyện bình an ở với ông.
Ông kia không đáp lễ lời chào bình an, nhưng ông hỏi.
Ông làm gì ở đây?
Điều mà ông sắp làm thì tôi đã làm. Ngọn núi này không phải là nơi thánh đối với ông sao?
Ông đã nói đúng, và tôi tới với các môn đệ tôi. Nhưng tôi là một luật sĩ.
Và tôi là con trai lề luật. Vậy tôi tôn kính Mô-xê, cũng như ông tôn kính người.
Đó là lời nói dối. Ông hủy bỏ lời ông ta bằng lời của ông, và ông đòi hỏi người ta vâng lời ông, chứ không vâng lời chúng tôi nữa.
Vâng lời các ông, không. Sự vâng lời đối với các ông không cần thiết.
Nó không cần thiết sao? Dễ sợ.
Không, nó không cần thiết hơn những thứ ở trên y phục của ông để giữ cho ông có vẻ mùa thu. Những thứ tua và giải băng bay phất phới nhiều vô kể trang điểm cho y phục của ông. Chính y phục của ông là cái bảo vệ cho ông. Một số rất nhiều lời mà người ta giảng dạy cũng thế. Tôi chấp nhận những lời cần thiết và thánh, các lời của Mô-xê, và tôi không lo các chuyện khác.
Quân Samari, ông không tin các tiên tri sao?
Các ông cũng không tin các tiên tri và không giữ lời các đấng. Nếu các ông giữ, thì các ông đã không gọi tôi là quân Samari.
Nhưng cả hắn ta đi, Sa-đốc. Ông muốn nói với thằng quỷ sao?
Một người hành hương khác nói với ông ta khi đến nơi cùng với những người khác. Ông liếc cái nhìn khe khắt trên nhóm người vây quanh Giê-xu. Ông thấy Judas Iscariot. Ông chào Judas cách chế nhạo. Có lẽ sẽ xảy ra chuyện bất bình vì các người dân làng muốn bảo vệ Giê-xu. Nhưng đây vừa la hét, vừa phăng ra một lối đi. Một người đàn ông xứ Petra với một đầy tớ theo sau. Ông ta và người đầy tớ, mỗi người ôm trong tay một đứa trẻ.
Hãy để tôi đi qua, lạy Chúa. Con đã làm ngài chờ quá lâu.
Không đâu ông ơi, hãy đến với thầy.
Người ta rẽ ra để cho ông đi qua. Ông đến với Giê-xu và quỳ gối để đặt xuống đất một bé gái mà đầu quấn đầy băng. Người đầy tớ bắt trước ông để đặt xuống đất một bé trai mù mắt.
Lạy thầy và Chúa, đây là các con.
Trong câu nói vắn tắt này, tất cả sự đau đớn và hy vọng của một người cha đều rung lên.
Ông ơi, ông có rất nhiều đức tin, nhưng nếu thầy làm ông thất vọng, nếu ông không tìm thấy thầy, nếu thầy nói với ông là thầy không thể chữa lành.
Con sẽ không tin câu nói đó của thầy. Kể cả con đã không tin vào sự tỏ tường là con không gặp thầy. Con sẽ nói rằng thầy núp đi để thử đức tin của con, và con sẽ tìm thấy thầy cho tới khi con tìm được thầy.
Vậy còn đoàn du mục và lợi tức của ông thì sao?
Những thứ đó, chúng là gì so với thầy? Là đấng có thể chữa cho các con của con và cho con một đức tin vững chắc vào thầy.
Hãy gỡ băng trên mặt đứa bé gái ra.
Giê-xu ra lệnh.
Con giữ nó bịt kín vì nó bị đau bởi ánh sáng.
Chỉ phải đau một lát thôi.
Giê-xu nói. Nhưng đứa bé bắt đầu khóc một cách tuyệt vọng và không muốn cho người ta dỡ băng ra.
Là vì nó nghĩ rằng thầy sắp hành hạ nó bằng lửa, giống như các thầy thuốc.
Người cha giải thích, và ông vùng vẫy với các bàn tay nhỏ của đứa bé để gỡ lớp băng ở ngoài.
Ôi con gái nhỏ, đừng sợ, con tên gì?
Đứa bé khóc và không trả lời. Người cha trả lời thay cho nó.
Thà mà, tên của nơi nó sinh ra, còn đứa con trai là Phara.
Đừng khóc, Tama, thầy không làm đau cho con đâu. Con rờ bàn tay thầy đây, thầy không cầm gì trong tay cả. Hãy đến trên đầu gối thầy, trong khi chờ đợi, thầy sẽ chữa cho anh con, và anh con sẽ nói cho con điều nó cảm thấy.
Người đầy tớ đẩy lại gần đầu gối Giê-xu. Đứa bé trai mù tội nghiệp, mắt bị hư vì chứng đau mắt hột. Giê-xu vuốt đầu tóc nó và hỏi,
con biết thầy là ai không?
Giê-xu Nazareth, vị Rabbi Israel, con Thiên Chúa.
Con có muốn tin vào thầy không?
Có.
Giê-xu đặt bàn tay người trên mắt nó, che đi hơn một nửa khuôn mặt. Người nói,
ta muốn nguyện cho ánh sáng của đồng tử mắt mở ra cho con đường tới ánh sáng đức tin.
Rồi người bỏ tay ra. Đứa trẻ kêu lên một tiếng, rờ tay lên mắt, rồi nó nói,
ba ơi, con thấy.
Nhưng nó không chạy lại với cha nó. Trong sự hồn nhiên của đứa trẻ, nó bám chặt vào cổ Giê-xu, hôn lên má người và giữ yên như vậy. Tay bám cổ Giê-xu, cái đầu nhỏ tì trên vai người để con ngươi của nó làm quen với ánh sáng mặt trời. Đám đông kêu hô lên phép lạ, trong khi cha đứa bé rất muốn gỡ nó ra khỏi cổ Giê-xu.
Để kệ nó không làm phiền thầy đâu. Chỉ có điều, Phara, hãy nói cho em gái con điều thầy đã làm cho con.
Tama ơi, một cái vuốt ve giống như tay má. Ôi, em cũng hãy được khỏi, và chúng ta lại chơi với nhau.
Đứa bé gái hơi ngập ngừng khi để cho người ta đặt nó lên đầu gối Giê-xu. Người muốn chữa nó không cần đụng tới vải băng, nhưng các luật sĩ và đồng bọn của họ la lên.
Đó là một mánh lới. Đứa bé nhìn thấy một trò được dựng lên để lạm dụng lòng tin tốt của quý vị đó. Hỡi các người dân ở đây.
Con gái tôi bệnh. Tôi...
Để kệ họ. Bây giờ con Tama, hãy tử tế để cho thầy gỡ vải băng ra cho con.
Đứa bé chịu nhận để cho làm. Quang cảnh hãi hùng hiện ra khi gỡ tới lớp băng sau cùng. Hai vết thương đỏ, đóng cục, sưng phồng tại chỗ hai con mắt mà từ đó mủ và nước mắt chảy ra. Người ta rì rào ghê sợ và thương xót, trong khi con bé lấy hai bàn tay nhỏ của nó để lên vầng trán đỏ vì những vết mới đốt, để che ánh sáng chắc làm cho nó đau ghê gớm. Giê-xu gỡ hai bàn tay nhỏ ra. Người hơi phớt nhẹ lên sự hư hỏng này bằng cách áp tay người lên đó và nói,
lạy cha là đấng đã tạo ra ánh sáng cho niềm vui của các sinh vật và đã ban con ngươi mắt cho cả con ruồi nhỏ. Xin cha trả lại ánh sáng cho tạo vật nhỏ này là tạo vật của cha, để nó thấy cha và tin vào cha, và nguyện cho từ ánh sáng của trái đất nó được vào trong ánh sáng của nước cha nhờ đức tin.
Và người bỏ tay ra.
Ôi!
Mọi người đều kêu lên. Không còn vết thương, nhưng con bé vẫn nhắm mắt.
Tama, mở mắt ra đi, đừng sợ. Ánh sáng không làm đau cho con đâu.
Đứa bé vâng lời, hơi e sợ. Và khi mở mu mắt ra, nó để lộ hai con mắt đen rất linh động.
Ba ơi, con nhìn thấy ba.
Và nó cũng tựa đầu vào vai Giê-xu để từ từ làm quen với ánh sáng. Đám đông rất cảm động trong khi người xứ Phê-rê quỳ dưới chân Giê-xu nức nở khóc vì mừng.
Đức tin của con đã được thưởng. Từ giờ trở đi, nguyện cho sự biết ơn của con mang niềm tin của con nơi con người tới một lãnh vực cao hơn, niềm tin vào Thiên Chúa thực. Hãy đứng dậy và chúng ta đi.
Giê-xu đè con bé xuống đất. Nó mỉm cười sung sướng và người rời đứa bé trai ra khi đứng dậy. Người lại vuốt ve chúng nữa và muốn lách ra khỏi đám đông những người túm lại chung quanh người để coi những con mắt được khỏi.
Ông cũng phải xin chữa cho đôi mắt mờ của ông đi.
Một môn đệ nói với một ông già mà người ta cầm tay để dắt đi vì mắt ông rất mờ.
Tôi không muốn ánh sáng của một thằng quỷ. Trái lại, tôi kêu tới Ngài, ôi Thiên Chúa hằng hữu, xin nghe tôi, hãy để cho tôi những tâm tối tuyệt đối. Nhưng đừng để cho tôi thấy mặt ma quỷ, tên ma quỷ này, tên lộng hành này, tên chiếm vị này, tên phạm thánh này, tên giết Chúa này. Cầu cho bóng tối phủ lên mắt tôi mãi mãi, bóng tối, để không thấy, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ.
Người ta nói ông ta là thằng quỷ. Trong cơn kích động cực độ của ông đập vào hai tròng mắt, tựa như ông muốn làm nổ tung đôi mắt của ông.
Đừng sợ, ông sẽ không thấy tôi đâu. Sự tối tăm không muốn ánh sáng, và ánh sáng không ép buộc kẻ xua đuổi nó. Tôi đi đây ông già, ông sẽ không thấy tôi nữa trên trái đất, nhưng dù sao ông cũng sẽ thấy tôi ở nơi khác.
Và Giê-xu, với sự chán nản trong bước chân đặc biệt nơi những người cao lớn, hơi cúi về phía trước, người bắt đầu xuống dốc. Người u sầu tới nỗi trong người đã giống như kẻ bị kết án đang xuống dốc núi Moriah dưới sức nặng của cây thập giá. Và các tiếng kêu của kẻ thù được kích thích bởi ông già giận dữ, nghe giống như tiếng kêu của đám đông tại Jerusalem ngày thứ sáu tuần thánh. Người xứ Petra đau đớn với đứa con gái của ông khóc vì sợ ở trong tay ông. Ông thì thầm:
Lạy Chúa, vì con, tại con, Thầy biết bao tình yêu cho con và con cho Thầy. Con để trong lều trên con lạc đà những thứ dành cho Thầy, nhưng nó là gì ở bên cạnh những nguyền rủa mà con đã gây ra cho Thầy? Con xấu hổ đã đến với Thầy.
Không ông ơi, đó là bánh cay đắng của Thầy mỗi ngày, và con là mật ong làm cho nó dịu lại. Luôn luôn có nhiều bánh hơn là mật ong, nhưng chỉ cần một giọt mật ong là làm dịu được nhiều bánh.
Thầy nhân từ, nhưng ít nhất hãy nói cho con, con phải làm gì để chữa những vết thương này?
Hãy giữ lòng tin nơi Thầy. Lúc này thì làm như con có thể, và bao nhiêu tùy con có thể. Chỉ ít lâu nữa, các môn đệ Thầy sẽ tới tận Petra và xa hơn nữa. Lúc đó, hãy theo giáo lý của họ, vì Thầy nói ở trong họ. Lúc này con hãy nói với những người Petra về những gì Thầy đã làm cho con. Như vậy, khi những người ở chung quanh Thầy đây và những người khác nữa sẽ đến nhân danh Thầy, thì danh Thầy không còn bị lạ lẫm đối với họ.
Ở cuối dốc, trên con đường Roma, có ba con lạc đà đã dừng ở đó. Một con chỉ có cái yên, hai con kia có mang cái kiệu. Một người đầy tớ canh chừng chúng. Người đàn ông vào một trong hai chiếc kiệu và lấy ra những gói. Ông nói khi biếu cho Giê-xu:
Đây, nó sẽ hữu ích cho Thầy. Đừng cảm ơn con, chính con phải chúc tụng Thầy vì điều Thầy đã làm cho con. Nếu Thầy đã có thể làm như vậy cho một người không cách bì, thì xin Thầy cũng chúc lành cho con cùng với các con của con. Ôi lạy Chúa!
Và ông quỳ gối cùng với hai đứa trẻ. Các đầy tớ cũng bắt trước. Giê-xu giơ tay, ngước mắt lên trời và cầu nguyện nhỏ tiếng:
Đi đi, hãy sống công chính, và con sẽ tìm được Thiên Chúa trên đường của con, và con sẽ theo người và không mất người nữa. Chào Tama, chào Phara.
Và người vuốt ve chúng, trước khi mỗi đứa lên một con lạc đà với người đầy tớ. Các con vật đứng dậy với tiếng kêu của người chăn lạc đà, và họ quay để đi nước Kiệu, bởi con đường dẫn về hướng nam. Hai bàn tay nâu nhỏ thò ra khỏi cái màn tre, và người ta nghe hai giọng nói trẻ con.
Chào Chúa Giê-xu, chào ba.
Đến lượt người đàn ông sắp trèo lên, ông cúi mình tới sát đất, và ông hôn gấu áo Giê-xu, rồi ông lên yên và đi về hướng bắc.
Bây giờ chúng ta đi.
Giê-xu nói khi đến lượt người cũng hướng về hướng bắc.
Thế nào? Thầy không tới nơi thầy muốn à?
Các tông đồ hỏi.
Không, chúng ta không thể đi được nữa. Tiếng nói thế giới có lý. Và như vậy bởi vì thế giới quỷ quyệt và nó biết những công việc của ma quỷ. Chúng ta đi Jericho.
Giê-xu buồn biết bao. Tất cả đi theo người, mang vác những gói mà người đàn ông đã cho. Họ bị đè nặng và câm nín.
Ánh sáng yêu thương hoa chan hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh, hai dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con nhận ra, khi con từ thấy con sống, thật là rất tốt không chê vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi li về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tâm đi, còn đâu rạng rỡ.
Ánh thái dương chiếu tỏa cho những ai nỗ lực trèo lên đến đỉnh non cao, và cho cả những ai còn đang trầm luân dưới đáy vực sâu. Bi kịch là ở chỗ người ở đỉnh cao thì quay nhìn xuống mà tự hào kiêu ngạo. Nắng tình yêu chỉ làm rác bỏng phía sau gáy anh ta. Còn người ở vực sâu thì lại biết ngước lên mà sám hối, khao khát đón lấy hồng ân thứ tha của lòng mến. Khuôn mặt người ấy như được thắp sáng, ánh mắt như ngập tràn, con tim như mở toang. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn,
dù nơi chót vót cao xanh, thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến. Con nhận ra khi con từ thấy con sống, thật là rất tốt không chê vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi li về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tâm đi, con đâu dạng dỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.